nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: tu bỏ nhân tâm trong khi học thuộc pháp. Bài viết của một đệ tử đại pháp tại An Huy, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 7 tháng 10 năm 2020. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Mỗi khi tôi thấy các đồng tu nói về việc học thuộc chuyển Pháp Luân trong các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi cũng muốn học thuộc, nhưng tâm ngại khó của tôi còn rất nặng, luôn nghĩ bản thân khác với đồng tu, cho rằng đồng tu thông minh và có trí nhớ tốt, trong khi tôi thuộc típ người chậm chạp, kém thông minh. Vì chịu nhận chướng ngại do các quan niệm này mang lại, tôi cứ lẩn lữa mãi không hạ quyết tâm học thuộc pháp. Khoảng 10 năm trước, tôi đã từng học thuộc pháp một lần, khi học thuộc đến trang 56 của cuốn chuyển Pháp Luân, do không đủ nghị lực nên tôi đã bỏ cuộc giữa chừng. Các đồng tu thường xuyên chia sẻ thể ngộ học thuộc pháp trong các bài viết trên Minh Huệ. Những bài viết này luôn truyền cảm hứng cho tôi và cũng cho tôi thấy được khoảng cách giữa bản thân và các đồng tu. Nửa đầu năm trước, cuối cùng tôi cũng bắt đầu học thuộc pháp, học rất vất vả và tiến độ rất chậm. Bản thân tôi ngộ rằng không được cầu tốc độ, chỉ cần dụng tâm học thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ thuộc được, đáng quý là ở chỗ kiên trì. Cứ học thuộc từng đoạn cho đến tận tháng 1 năm ngoái, tôi mới học thuộc được một lượt. Ước tính khoảng 7-8 tháng mới học xong, cho dù học khá chậm nhưng cảm giác khác với thông đọc. Khi thông đọc, thỉnh thoảng trong đầu tôi lại nghĩ đến chuyện khác. Học thuộc thì đầu não tập trung hơn, cũng có lúc bị sao nhãng, nhưng sẽ sớm phát hiện và lập tức quy chính lại. Khi học thuộc pháp, tôi thường có thể cảm nhận được sự siêu thường và mỹ diệu của Đại Pháp. Lần học thuộc pháp thứ hai chỉ trong vòng 5 tháng, từ ngày 28 tháng 2 đến đầu tháng 8 năm ngoái. Trong quá trình đó, tôi đã cảm nhận được sự mỹ diệu của việc học pháp, nhưng không thể diễn tả cụ thể bằng ngôn từ được. Khi học thuộc đến phần tâm tật đố, tôi cứ tưởng mình đã tu bỏ được tâm tật đố rồi, không còn nữa, cứ lầm tưởng tâm tật đố không liên quan gì đến tôi. Sư phụ giảng, vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Trích, chuyển pháp luân. Nhưng khi học đến đoạn pháp này, tôi lại cảm thấy tâm tật đố có liên quan đến mình. Thật sự có tâm tật đố được ẩn giấu sâu trong tâm tôi, vì tôi cảm thấy rằng tâm tính khi vượt các quan tâm tính của tôi không vững chắc, có tâm tranh đấu, tâm oán hận, nhất là tâm oán hận thường xuyên xuất hiện. Tôi nhận ra rằng những tâm này có liên quan đến tâm tật đố, vì vậy tôi ức chế nó, bài trừ nó và không muốn nó. Khi tĩnh tâm học thuộc pháp, nội hàm của pháp sẽ triển hiện cho tôi hiểu được tầng pháp lý trong tầng thứ sở tại của tôi. Thông qua học thuộc pháp, dần dần tôi phát hiện tâm oán hận đối với mẹ đã không còn nữa. Vì tuổi tác và nhiều bệnh tật nên hơn 10 năm nay, mẹ tôi phải sống nương tựa vào các con. Đôi khi tôi không giữ tâm tính, tranh cãi vài câu với mẹ, coi bà là mẹ, nên tôi nghĩ rằng tranh luận với mẹ vài câu thì không vấn đề gì, vì không xem mẹ như một chúng sinh mà từ bi đối đãi. Oán hận bà đã làm lỡ thời gian của tôi cho rằng bản thân là một đệ tử đại pháp, còn có 3 việc phải làm, mỗi ngày đều rất bận. Nhưng đây thực sự là do tôi chưa cân bằng được mối quan hệ giữa tu luyện và gia đình. Mẹ đang giúp tôi đề cao tâm tính, tôi nên cảm ơn mẹ tôi mới đúng. Ngộ đến đây tôi đã buông bỏ được tâm oán hận, nối lại quan hệ với mẹ. Tâm tính của tôi đang đề cao, mẹ tôi cũng thay đổi, và có lúc bà còn nghĩ cho tôi. Sau khi loại bỏ những vật chất không tốt này, trường không gian của cơ thể tôi đã thay đổi rất nhiều. Gần đây, cho dù là luyện công, học pháp, phát chính niệm hay ngồi trên xe, tôi thường cảm nhận được có một trường năng lượng dày đặc bao quanh mình. Thực đúng như sư phụ đã giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích, chuyển pháp luân. Ngay từ khi bắt đầu tu luyện, chúng ta không thể nào ly khai khỏi sự bảo hộ và từ bi vô lượng của sư phụ. Đại Pháp đã khai sáng trí huệ cho tôi học thuộc chuyển pháp luân. Đại Pháp cũng đang khai sáng từ bi và chính niệm cho các đệ tử Đại Pháp. Đồng thời, trong quá trình học thuộc Pháp, tôi cũng đã tu bỏ được một số nhân tâm. Trên thực tế, con đường tu luyện của chúng ta đã được sư tôn trải sẵn, chỉ chờ chúng ta đi thực tu. Nếu có đồng tu nào muốn học thuộc lòng chuyển pháp luân nhưng bị các loại quan niệm của con người cản trở cho đến nay vẫn chưa học được, chỉ cần bạn muốn học, bạn cứ đi học thuộc đi. Có sư phụ bảo hộ chăm sóc, tín sư, tín pháp, bạn nhất định sẽ học thuộc được, bạn sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích. Bài chia sẻ thứ hai, tu luyện vững chắc từ khi bắt đầu học thuộc Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 12 năm 2019. Xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995 khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện. Lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ để học, nên khi mẹ đọc pháp và luyện công, tôi thỉnh thoảng cũng bắt chước tập theo các động tác của bà. Khi lớn lên, tôi ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và theo lối sống người thường. Đến năm 2013, tôi quay lại tu luyện sau khi có một sự việc xảy ra. Tôi ngộ ra rằng sư phụ từ bi chưa bao giờ bỏ rơi tôi, dù tôi bị lạc lối trong xã hội người thường. Năm 2016, gia đình tôi chuyển đến Toronto. Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người về những trải nghiệm của bản thân. 1. Tu luyện bản thân thông qua việc học thuộc Pháp. Nhóm học Pháp vào thứ 6 hàng tuần tại khu vực chúng tôi đang học thuộc các bài giảng. Tôi phải cố gắng để theo kịp. Mới đầu tôi chỉ có thể học thuộc mỗi tuần một đoạn. Sau đó tôi tăng tốc lên và cố gắng học thuộc một đoạn mỗi ngày. Tôi không hiểu vì sao mỗi khi cố gắng học thuộc Pháp thì tâm tôi không tĩnh lại được và mọi thứ nghiệp tư tưởng lại nổi lên can nhiễu. Ví dụ như, mỗi ngày khi tôi vừa bắt đầu học câu đầu tiên thì tôi lại cảm thấy lo lắng. Tôi lo sợ rằng tôi không thể thuộc được và không theo kịp mọi người. Hoặc nếu như tôi đã học thuộc đoạn pháp trong ngày hôm đó thì tôi lo lắng rằng mình có thể quên mất và tôi phải bắt đầu học lại. Vì những điều lo lắng ấy, tôi không thể cảm nhận được sự kỳ diệu và vẻ đẹp của Đại Pháp. Thay vào đó, tôi cảm thấy đây như một nhiệm vụ và thấy mệt mỏi. Tôi không thật sự đặt Pháp vào trong tâm. Tôi rất hoang mang về tình trạng của bản thân. Có lẽ sư phụ đã nhìn thấy những bối rối của tôi. Tôi tìm thấy một bài chia sẻ trên trang Minh Huệ. Người học viên trong bài nói rằng khi học thuộc Pháp, họ không nóng vội mà học thuộc từng từ, rồi từng câu, từng đoạn. Mặc dù mỗi ngày không thể học thuộc nhiều, nhưng bởi họ đặt tâm vào, có thể ngộ được những pháp lý ở trong đó. Điều này khiến tôi nhận ra rằng, khi học thuộc Pháp, tôi đã luôn luôn vội vã. Tôi coi đây là một nhiệm vụ và muốn nhanh chóng hoàn thành nó. Tôi đã không nhận ra những gì mình đang học thuộc là Pháp, là những nguyên lý của vũ trụ. Thực hiện theo phương thức ấy là bất kính với Pháp. Tôi nhận ra bản thân có chấp trước vào kết quả. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã nêu quyết tâm phải trừ bỏ nó. Khi bắt đầu học thuộc, tôi lại cảm thấy lo lắng. Tôi cố gắng phủ nhận những lo âu bằng cách nhắc nhở bản thân rằng mình đang học thuộc Pháp và tôi phải học thuộc từng chữ, từng chữ, từng câu, dựa trên nhận thức về Pháp. Thậm chí có thể tôi sẽ không hoàn thành được một đoạn, nhưng tôi cần phải nhập tâm những gì tôi đã học. Dần dà tôi có thể tĩnh lại. Tôi cảm thấy mỗi khi học thuộc Pháp, tôi thể ngộ được những nội hàm của Pháp tại tầng thứ của bản thân. Tôi thấy rằng trạng thái tư tưởng của bản thân đã được đề cao trong khi học Pháp. Trước đây, bởi vì tôi mới tu luyện một thời gian ngắn, mẹ tôi luôn phải nhắc tôi tới giờ học Pháp. Tôi cảm thấy tôi chỉ làm theo các động tác, thậm chí chỉ có cái thân thể của tôi ở đó, còn tâm trí thì vơ vẩn ở tận đâu. Tôi chỉ muốn hoàn thành cho xong. Nhưng sau khi liên tục học thuộc Pháp, tôi cảm thấy tôi có thể đặt Pháp trong tâm và trải nghiệm những hàm nghĩa rộng lớn vô biên của Đại Pháp. Đồng thời tôi có thể tập trung, chứ không như trước đây, ý thức không thanh tỉnh và bị các tín tức ngoại lai can nhiễu. Sư phụ đã giảng, có người trong lúc đọc chuyển Pháp Luân thì tư tưởng không chuyên nhất, đang nghĩ điều khác, không thể tu luyện một cách chuyên chú. Như thế bằng như lãng phí thời gian, không chỉ là lãng phí thời gian, đáng lẽ là lúc nên phải đề cao, nhưng lại dùng tư tưởng để nghĩ những vấn đề và những việc không nên nghĩ. Không chỉ là không đề cao, mà trái lại còn đang rớt xuống. Nếu học Pháp không tốt, thì rất nhiều việc sẽ làm không được tốt. Trích, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp. Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC năm 2011. Khi tôi tiếp tục học thuộc Pháp, tôi có thể hòa mình trong Pháp và biết cách đề cao bản thân như một người tu luyện. 2. Trừ bỏ tâm vị tư. Sư phụ đã giảng, vị tư là thuộc tính căn bản của vũ trụ quá khứ, thành, trụ, hoại, diệt, và sinh, lão, bệnh, tử, cũng là có tính tất nhiên do thuộc tính ấy mang đến. Pháp tương lai là viên dung, là vị công, do sự cải biến của thuộc tính căn bản của vũ trụ, nên cũng khiến quá trình của vũ trụ và đặc điểm của sinh mệnh có phát sinh biến hóa về căn bản. Chết, giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2004. Trước kia khi đọc đoạn Pháp này, tôi không hiểu được ý nghĩa của vị công. Khi tôi học thuộc và học Pháp nhiều hơn, tôi đã ngộ ra được hàm nghĩa của từ vị công. Trước khi bước vào tu luyện, tất cả những gì tôi nghĩ và làm, cơ điểm đều là vì bản thân. Tôi lên kế hoạch cho mọi thứ xung quanh mình, tôi hài lòng với bản thân trước tiên. Sau khi tu luyện, tôi biết rằng chúng ta cần phải trừ bỏ tâm vị tư. Tôi bắt đầu suy nghĩ từ cơ điểm của người khác. Nhưng những cố gắng của tôi chỉ hời hợt và giới hạn ở mức làm người tốt. Ví dụ như khi tôi cùng chồng đi ra ngoài ăn tối, tôi sẽ lấy vào đĩa anh ấy mỗi thứ một chút. Nhưng nếu có món nào ngon, tôi sẽ giữ cho bản thân. Nếu anh ấy lấy nhiều phần ngon của tôi sẽ không vui và phàn nàn. Một khi tôi hiểu được thế nào là vị tha, tôi có thể tập trung vào những thứ anh ấy thích và lấy cho anh ấy trước, thay vì tập trung vào những thứ tôi thích. Đồng thời, tôi cũng cố gắng dần dần trừ bỏ đi tâm vị tư từ trong tư tưởng. Nếu có ai đó nói điều không tốt về tôi, và cho dù trên bề mặt tôi là người đúng, tôi sẽ cố gắng nghĩ từ cơ điểm của người kia, vì sao họ lại nói như vậy. Khi tôi dần dần bỏ được tâm vị tư, tôi đã ngộ được những gì sư phụ giảng. Sư phụ giảng, tất nhiên chúng ta tu luyện trong xã hội người thường thì hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải làm, tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác. Cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi. Tình là việc của người thường là vì tình mà sống. Trích, bài giảng thứ 6, chuyển Pháp Luân. Trước kia, tôi nghĩ cho người khác từ cái tình của bản thân, nhưng đó vẫn là vị tư. Tôi làm cho người khác vì tôi thấy thoải mái khi làm thế, hoặc vì tôi thích người ấy. Cuối cùng tôi hiểu ra rằng chỉ khi chúng ta không còn nhắm vào cái tình và vị tư, chúng ta mới có thể tu xuất được tâm từ bi và vị tha. 3. Cứu người ở điểm giảng chân tướng. Lần đầu ra khỏi Trung Quốc, tôi đã nhìn thấy rất nhiều điểm giảng chân tướng, nơi các học viên nói chuyện trực tiếp với mọi người. Vì tôi đến từ môi trường nơi cuộc bức hại khốc liệt vẫn đang diễn ra, tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi có thể nói chuyện cởi mở với mọi người về sự thật và vẻ đẹp của Đại Pháp. Do đó tôi đã tới các điểm du lịch để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Khi bận rộn với việc học và tham gia vào các hạng mục chứng thực Pháp khác, tôi đã dừng không ra ngoài nữa. Tuy nhiên, gần đây tôi lại có suy nghĩ, tôi nên tiếp tục tới các điểm du lịch để nói chuyện trực tiếp với mọi người. Do đó, mỗi khi có thời gian, tôi lại tới lãnh sự quán Trung Quốc, khu người Hoa, công viên Queen's Park để hỗ trợ phát tờ rơi và giảng chân tướng. Tôi cũng đến công viên Queen's Park để luyện công buổi sáng. Cuối tuần, tôi tới thác Niagara để tham gia luyện công tập thể và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ việc tham gia vào các hoạt động này rất có ích cho các học viên trẻ. Chúng ta có thể nói tiếng Anh và hỗ trợ các học viên lớn tuổi không nói được tiếng Anh. Chúng ta cũng có thể giúp những người phương Tây quan tâm đến môn tu luyện, tìm hiểu thêm thông tin, hoặc giúp những ai muốn học. Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta đặt tâm, sư phụ sẽ đưa những người hữu duyên tới. Tôi cũng thấy rằng tôi được đề cao rất nhiều khi tham gia vào các hoạt động này. Giờ đây tôi có mong muốn mạnh mẽ được nói chuyện với những người Trung Quốc về Đại Pháp, để họ có thể hiểu được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Trước đây tôi thường bỏ qua người Trung Quốc, chỉ tập trung vào người Tây Phương, vì tôi có quan niệm người Tây Phương không từ chối tôi. Tôi không phục những người giảng chân tướng cho người Trung Quốc ở tuyến đầu, những người kiên trì giảng chân tướng cho người khác, bất kể thái độ của người nghe. Khi quay trở lại các điểm giảng chân tướng, tôi nhận ra mình đã dần dần trừ bỏ được chấp trước không muốn tiếp cận với người Trung Quốc. Tôi đã tập trung vào việc phát tờ rơi và giảng chân tướng cho họ. Là một học viên trẻ, tôi đề xuất có thêm nhiều học viên trẻ hơn nữa hãy ra ngoài và nói chuyện với mọi người, giảng chân tướng và thể hiện sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Trên đây là những kinh nghiệm và nhận thức ở tầng thứ tu luyện của tôi. Xin từ bi chỉ ra nếu có gì không phù hợp. Bài chia sẻ thứ 3: đột phá quan niệm và học thuộc Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 3 năm 2019. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, vào năm 2006. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Nhờ vậy, tất cả bệnh tật của tôi, bao gồm các bệnh liên quan đến dạ dày và bệnh đau đầu đều biến mất. Thành thực mà nói, lúc ấy tôi vẫn chưa thực sự tu luyện, chỉ nhận thức một cách cảm tính rằng chân, thiện, nhẫn là tốt. Tôi nghĩ mình có văn hóa, lại còn trẻ, có lẽ mình nên làm một chút việc gì đó cho Đại Pháp. Vì vậy, nửa cuối năm 2010, tôi đã liên hệ với một số đồng tu. Tuy nhiên, tôi đã hiểu sai rằng làm các việc của Đại Pháp cũng có nghĩa là tu luyện. 1. Bị cảnh sát tra tấn. Năm 2012, khi ra ngoài giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công, tôi đã bị báo cảnh sát. Tôi bị bắt, bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức và bị chuyển hóa trái với lương tâm của mình. Lúc ấy, nội tâm tôi vô cùng thống khổ mà không lời nào có thể diễn tả được. Vì vậy, trong một cuộc họp dành cho những người bị chuyển hóa, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho những người có mặt ở đó. Thế là rất nhiều học viên bị chuyển hóa trái với ý nguyện của mình đều lên tiếng nói rằng Đại Pháp là tốt. Tôi đã bị khoảng 5 lính canh dồn vào góc tường và tra tấn một cách tàn bạo. Một lính canh dùng dùi cui điện để sốc điện tôi, trong khi những người khác đá vào người tôi và dẫm lên hai bàn tay của tôi. Tôi không hé nửa lời, không thể làm liên lụy đến đồng tu khác. Trong nội tâm tôi liền gọi hai tiếng, sư phụ. Sư phụ giảng, chiêu văn đạo, tịch khả tử, trích, hòa tan trong pháp, tinh tấn yếu chỉ. Ngay lập tức, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tôi bị tra tấn nghiêm trọng đến nỗi chồng tôi muốn vào thăm tôi vào hai ngày sau đó, nhưng đã bị cảnh sát cự tuyệt. Sau này tôi mới ngộ ra rằng là sư phụ đã chịu đựng đau đớn thay cho tôi. Khi cảnh sát chuẩn bị tra tấn tôi lần nữa, tôi đã không thấy sợ hãi. Lúc ấy, trong tâm tôi chợt nhớ đến một đoạn pháp của sư phụ. Thật kỳ diệu, cảnh sát đã không tra tấn tôi nữa. Ở trong hoàn cảnh tà ác kinh hoàng như vậy, tôi mới hiểu được uy lực của Đại Pháp. Tôi cũng ngộ ra rằng tôi đã bất tri, bất giác, tự chiêu mời khổ nạn không cần thiết này. 2. Đột phá quan niệm. Một học viên lớn tuổi ở tòa chung cư của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010. Ông thường học Pháp 6 tiếng một ngày và tham gia luyện công chung từ sáng sớm. Ban đầu tôi không ủng hộ lắm, cho rằng ông làm như vậy là quá mức và rằng mọi thứ sẽ ổn, miễn là tôi luyện bất cứ khi nào tôi có thời gian. Sau khi học Pháp nhiều hơn, tôi ngộ ra rằng mình cũng nên tham gia luyện công chung vào sáng sớm. Tuy nhiên, tâm lười biếng trong suốt nhiều năm của tôi đã dưỡng thành thói quen, khiến cho việc ngủ dậy vào lúc 3 giờ 40 sáng không hề dễ dàng. Trong 2 ngày đầu tiên, tôi không thể thức dậy và ra khỏi giường. Đến ngày thứ 3, tôi tỉnh dậy nhưng lại không muốn rời khỏi chăn ấm. Tôi nghĩ, nhất định là tâm an nhàn và lười biếng đang không muốn cho tôi dậy. Vì vậy, tôi đã phát chính niệm thành trừ chúng. Thế nhưng, chỉ sau 2 ngày, tôi đã phải dừng việc luyện công lại, bởi vì chồng tôi không muốn tôi dậy sớm như vậy. Tuy nhiên sau đó tôi đã tiếp tục luyện công chung trở lại và chồng tôi không còn phàn nàn nữa. Bây giờ tôi thức dậy đều đặn vào lúc 3 giờ 40 phút và luyện đủ 5 bài công pháp. Tôi cũng không còn rụt rè như trước đây nữa. Tôi giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp mà không hề sợ hãi. 3. Học thuộc Pháp và hướng nội. Tôi rất ngưỡng mộ các đồng tu có thể học thuộc Pháp và cũng quyết tâm học thuộc. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng. Tôi luôn bị phân tán tư tưởng khi học thuộc. Cứ học được 2 câu là tôi lại bắt đầu sử dụng điện thoại. May thay, một số đồng tu đã vô tư giúp đỡ tôi và học thuộc cùng tôi. Bây giờ tôi đã có thể kiên trì học thuộc Pháp. Thông qua học thuộc Pháp, tôi đã học được cách hướng nội. Mỗi khi gặp vấn đề, tôi đều hướng nội xem xét ở bản thân. Tôi cũng ngộ ra rằng đồng tu chính là những chiếc gương phản chiếu. Khi nhìn thấy thiếu sót của họ, tôi cũng cần hướng nội để tìm ra thiếu sót của bản thân. Một hôm, một đồng tu có mâu thuẫn với các đồng tu khác ở ngay trước mặt tôi. Tôi không cảm thấy thoải mái và đã rời đi mà không nói lời nào. Vài ngày sau, tôi gặp một đồng tu khác cũng ở tình huống tương tự. Tôi không vui, nhưng sau khi về nhà tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao cả hai đồng tu đều hành xử như vậy ở trước mặt tôi? Tôi đã đi hỏi một đồng tu khác xem liệu tôi cũng có hành xử như vậy không. Đồng tu ấy nói rằng tôi cũng có vấn đề này. Tôi hiểu rằng tôi cần làm tốt hơn nữa việc đề cao tâm tính và tu khẩu. Tôi cũng nhận ra rằng học thuộc Pháp và hướng nội là vô cùng quan trọng. Sau sự việc này, tâm tính của tôi đã thăng hoa lên rất nhiều. Sư phụ giảng, nếu như ai ai cũng đều hướng vào nội tâm mà tu, thì hiển nhiên sẽ khác hẳn. Cũng không cần chư vị chống đối lại những điều bất bình nữa. Trích, bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm. Trích, bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Nếu chư vị muốn thông qua thủ pháp hay phương pháp nào đó mà nhập tĩnh, thì tôi nói rằng ấy đều là hướng ngoại mà cầu. Mà luyện công thiên sai, lệch sang tà đạo, chính là để nói về người hướng ngoại mà cầu. Trích, bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Học Pháp, học thuộc Pháp và hướng nội là công cụ để chúng ta đề cao tâm tính, đột phá quan niệm và dung nhập chỉnh thể. Ngoài ra, đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ cũng giúp tôi phát giác được các tâm chấp trước và sai lầm thiếu sót của bản thân. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.